故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。
Cố chí bát nhã ba la mật đa, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thượng chú, thì vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Vậy phải nên biết rằng bát nhã ba la mật đa là liên chú đại thần, là liên chú đại minh, là liên chú vô thượng, là liên chú tuyệt đỉnh, có khả năng tiêu trừ mọi thứ khổ ắt, chân thật chẳng hư dối. Thị đại thần chú nan cùng chắc, thị đại minh chú chiếu tam thiên, thị vô thượng chú chan giác quả, vô đẳng đẳng chú trí cực điên, trừ nhất thiết khổ luân hồi tức, chân thật bất hư các hướng tiền. Dĩ thượng hiển thuyết thâm bát nhã, lược giải đông tây tổ sư thiền. Nghĩa là đại thần chú thật khó nghĩ bàn, đại minh chú chiếu khắp tam thiên, vô thượng chú đạt quả giác ngộ, vô đẳng đẳng chú đến tối cao, trừ hết thảy khổ dứt luân hồi, chân thật không dối mau tiến tới. Trên giảng hiền thuyết thâm bát nhã, lược giải pháp thiền tổ đông tây, thì đại thần chú nan cùng chắc. Bởi ở trên đã giảng nhiều đạo lý rồi, cho nên chúng ta biết bát nhã ba la mật là diệu trí huệ, là một pháp có thể đến bờ bên kia, là một đại thần chú. Sao gọi là đại? Đại là đối với nhỏ mà nói. Chữ đại ở đây nghĩa là lớn, với ngụ ý rằng không có cái gì lớn bằng, không có cái gì lớn hơn nữa. Giả sử như có một cái gì lớn hơn thì không thể gọi nó là đại được, mà chỉ là tiểu thôi. Bởi vì đại nhi vô ngại là không có gì vượt ngoài nó, nên không có gì lớn hơn nó. Thần chú là gì? Thần chú là một cái gì không thể nghĩ bàn. Nghĩa của chữ thần cũng gần giống như nghĩa của chữ diệu. Duy chữ diệu thì hàm ý bất động, còn chữ thần thì có tính cắt động. Diệu bất động mà soi suốt hết thảy, sáng tỏ biết hết mọi thứ nên không cần phải di động. Thần thì linh động, vì bất động thì chẳng phải thần cho nên phải động. Thần này là thần của chữ thần thông, và chữ thông là nghĩa thông qua, ngụ ý di động, còn không cần động mà biết, đó là nghĩa của diệu. Như Phật ở các quốc độ giáo hóa chúng sanh thành đạo và nhập niết bàn tại quốc độ khác, nhưng Ngài đều biết hết chúng sanh ở đây ra sao. Còn thần thì phải tới nơi mới hiểu nổi, giống như hỏa tiễn, phi thuyền, khi đã lên tới cung trăng rồi mới biết là đất cát trên cung trăng ra sao, sự cấu tạo mặt trăng như thế nào. Đó là vì có một chút thần. Diệu thì không cần phải đến đó mà đã biết được mặt trăng ra sao, cũng khỏi cần nhờ vào số thuật để tính toán, hay nhờ lý luận khoa học để suy đoán mới biết nổi. Đây là bất động đạo tràng mà biết được hết tất cả. Thần thì phải động đạo tràng, phải tới tận nơi mới biết được.
Châu, sấm châu.
Chữ chú là nghĩa gì? Tiếng Anh gọi chú là mantra. Từ từ mà niệm. Không phải. Cũng là một loại cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Chú có bốn nghĩa như sau. Một, tất cả các chú đều là tên của các vua trong giới quỷ thần, tỷ như Tỳ Xá Già, Pisaka và Cưu Bàn Trà, Khumbanda là tên gọi của các vua quỷ và thần. Một khi quý vị niệm tên quỷ chúa, bọn tiểu quỷ và tiểu thần đều sẽ giữ quy luật đàng hoàng. Tại sao? Vì chúng thấy quý vị biết đến cả tên vua chúa của chúng, nên chúng không dám làm bậy hay làm điều không theo quy củ. 2. Chú giống như mật hiệu. Chẳng hạn trong quân đội người ta dùng mật hiệu coi như là khẩu lệnh, và mỗi ngày họ có một khẩu lệnh khác nhau, và chỉ có người trong nội bộ mới biết, chứ người ở ngoài thì không biết được mật hiệu đó. Thí dụ hôm nay khẩu lệnh là chữ thắng lợi, và trong đoàn ai ai cũng biết khẩu lệnh này là thắng lợi. Nếu quý vị gặp người lạ không biết mặt thì quý vị phải hỏi khẩu lệnh. Nếu người đó nói thắng lợi thì đúng, và quý vị biết ngay người đó là bạn. Còn nếu như nói cát tường là không đúng, tức thì quý vị có thể túm bắt hắn liền. Tại sao? Vì hắn không phải là người cùng phe. Câu thần chú cũng tương tự như khẩu lệnh vậy. Khi chúng ta niệm chú, quỷ thần nghe được, cho là đúng khẩu lệnh, nên chúng đều sẽ ngoan ngoãn và thi hành đúng theo phép tắc. Nếu không vậy, chúng sẽ chống chọi lại với ta. 3. Chú có thể coi như một loại mật ngữ không ai hiểu nổi, ngoài trừ có một số nào đó mới biết mà thôi. Thí dụ như có một anh chàng vốn nghèo nàn, hà tiện và lưu lạc đến một xứ khác, bởi không ai biết gốc tích của y ra sao, nên y tự xưng rằng ta chính là vua của nước kia, nay trong nước có nội chiến và quân lính làm phản, nên ta phải chạy qua đây tị nạn. Quốc vương của xứ này không biết là thật hay giả, và ngỡ rằng y nói thật nên tin lời và gả công chúa cho y. Gã cùng khốn này được thế nên hống hát suốt ngày và ra điệu giống như thân phận của một ông vua thật. Có người biết được lai lịch của y, biết y là kẻ hạt tiện, mới mắt cho công chúa. Nếu y còn nổi hung nữa thì công chúa chỉ cần nói với y mấy câu sau: anh vốn là kẻ hạt tiện, phải lưu lạc đến đây thì cần chi phải ra vẻ giận dữ thế. Sau khi nghe được câu này, y biết rằng đã có người hiểu rõ gốc gác của mình, nên từ đó y chẳng dám giận dữ nữa. Chú là nghĩa như vậy đó. Nếu quý vị niệm chú, quỷ thần sẽ nhận ra rằng quý vị đã biết rõ hết các sự việc, gốc rễ của chúng, do đó chúng sẽ không dám đối xử trái phép với quý vị. 4. Chú là tâm ấn của chư Phật, là mật ngữ, duy chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ, còn các chúng sanh khác đều không biết được. Vì vậy người ta không dịch nghĩa của chú mà chỉ dùng phiên âm của chú thôi. Khi nghe chú, các chúng sanh tùy theo loại mà tuân hành. Có loại chúng sanh nào đó nghe chú liền hiểu, cũng như chúng ta thì không hiểu chú. Nhưng quỷ hiểu, thần hiểu, Atula, súc sanh, yêu ma, quỷ quái đều hiểu được. Cho nên khi nghe tụng chú, tất cả đều ngoan ngoãn vâng lời. Thí dụ, có một câu chuyện về ông vua hạ lệnh muốn tiên Đà Bà.
Thì tiên Đà Bà là Phạn Ngữ. Nó có 4 đồng chí đều gọi cái tên này.
Trong tiếng Phạn, tiên Đà Bà, Sendava, có 4 nghĩa khác nhau.
Yến, yến gọi tiên Đà Bà. Cái nước cũng gọi tiên Đà Bà.
Nó có thể là muối, là nước, là ngựa, hay là một thứ dùng để đại tiểu tiện. Khi nhà vua đòi tiên Đà Bà, các quần thần không hiểu vua đòi món gì trong 4 thứ kể trên. Nhưng người có trí huệ thì cứ tùy theo hoàn cảnh, từng thời lúc khác nhau, có thể biết được nhà vua muốn gì. Chẳng hạn, đương ăn mà vua đòi tiên Đà Bà, thì đương nhiên chẳng phải vua muốn đi đại tiểu tiện, mà nhất định là vua đòi muối. Khi đi bộ mà vua đòi tiên Đà Bà, có nghĩa là vua muốn đi ngựa. Lúc khát thì phải là lúc vua đòi nước. Nếu chẳng phải lúc ăn, chẳng phải lúc đi đường, chẳng phải khát mà vua đòi tiên Đà Bà thì chắc chắn là vua muốn đi đại tiểu tiện. Vậy thì khi quý vị niệm chú, quỷ hay thần nào thông minh, có trí tuệ tức sẽ hiểu được chú. Các quỷ thần khác dù là không hiểu đi nữa nhưng cũng có thể làm theo. Trên là 4 ý nghĩa của chú. Trong câu tụng thì đại thần chú nan cùng chắc ở trên. Chữ nan là rất khó khăn, không dễ dàng. Cùng là cùng tận, chắc là đo lường. Nan cùng chắc nghĩa là rất khó suy lường, đến tận cùng. Ý nói đại thần chú này là điều không thể nào tưởng tượng, không cách gì có thể hiểu được, một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phía trên đã giảng về chữ thần và chữ diệu. Thần thì chẳng thể nghĩ bàn nhưng thuộc về động, diệu cũng bất khả tư nghị nhưng thuộc về tĩnh. Động hay tĩnh này đều chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn trong động là thần, chẳng thể nghĩ bàn trong tĩnh là diệu. Cho nên thần cũng là diệu và diệu cũng là thần. Không thần cũng là không diệu, không diệu cũng là không thần. Thần diệu nan cùng chắc, tức cái gì mà thần diệu thì chẳng thể nghĩ bàn, rất khó mà suy lường đến cùng tận. Cho nên tôi cũng không có cách nào để nói cho rõ hết được những gì tôi hiện đang nói, bởi vì nó quá thần, quá diệu đi. Thì Đại Minh Chú chiếu Tam Thiên Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng chính là Đại Minh Chú, Đại Minh Ngụ Ý Như Lai Đại Quang Minh Tạng. Đại Quang Minh Tạng là Đại Minh Chú, sáng soi và phá tan mọi sự hắc ám. Khi quý vị niệm tâm kinh, nếu hướng nội mà nói, tức sẽ phá trừ bao nhiêu phiền não vô minh mà quý vị đã tích lũy đời đời kiếp kiếp từ thời vô thủy đến nay. Khi quý vị niệm tâm kinh thì bao nhiêu phiền não vô minh đã tích lũy bao lâu đó sẽ được soi sáng và phá tan hết. Còn hướng ngoại mà nói thì sẽ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Câu kể tụng trên chính là nghĩa này, tức là khi niệm đại minh chú thì quý vị có thể chiếu hào quang, cho nên nói đại minh chú chiếu tam thiên. Tam thiên đại thiên thế giới là nói về thế giới bên ngoài. Đối với thế giới bên trong thì tự tán phiền não của chúng ta cũng được chiếu soi và cũng phá trừ luôn. Nội nhi ngoại, ngoại nhi nội, trong mà ngoài, ngoài mà trong. Vậy là trong cũng như ngoài, tất cả đều được quang minh chiếu sáng. Trong ngoài đều sáng thì đó là trí huệ hiện tiền của quý vị. Loại quang minh này chính là trí huệ bản thể của quý vị. Khi bổn trí huệ sẵn có của ta hiển hiện, tức sẽ chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Thị vô thượng chú chan giác quả. Vô thượng là nghĩa không có cái gì cao hơn nó. Đạt tới quả vị Phật gọi là vô thượng. Chữ vô thượng dành cho quả vị cao nhất là quả vị Phật. Nếu quý vị niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này, thì từ địa vị phàm phu, quý vị sẽ tiến từng bước dần đến quả giác ngộ là quả vị Phật, nên nói là chan giác quả. Chữ chan nghĩa là đạt tới, tới chỗ được quả giác ngộ. Vô đẳng đẳng chú chí cực điên. Chữ vô đẳng nghĩa là không có gì sánh bằng. Vì chính đó là quả Phật cùng tột, giác ngộ cứu cánh, cho nên nói chí cực điên. Chữ điên là đỉnh núi, ý nói tới chót vót mút đầu đỉnh núi. Trừ nhất thiết khổ luân hồi tức, điều quan trọng là diệt trừ hết thảy khổ ác. Vì nếu không diệt được mọi khổ nạn thì cũng chẳng ít lợi gì. Năng trừ nhất thiết khổ là nói khổ ác nào cũng diệt trừ được hết. Mọi thứ khổ như ba khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, tám khổ. Khổ về già, khổ về san, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Cái thứ tám của tám khổ tức ngũ ấm xí thịnh là thứ khổ khó hằng phục nhất, cũng bị chú hằng phục luôn. Chú diệt trừ hết thảy mọi khổ não và ngừng dứt luôn cảnh luân hồi tức. Phải thoát khỏi luân hồi thì mới gọi là ngừng dứt luân hồi tức. Nếu không thoát ra luân hồi, tất không thể liễu san thoát tử xuất luân hồi. Vậy muốn diệt hết ba khổ, tám khổ, và còn muốn thoát khỏi vòng san tử thì phải làm sao? Phải chấm dứt ngũ chú, tức năm nguyên nhân gây ra khổ là kiến ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái và vô minh ái. Ngũ chú này phải cứu cánh và nhị tử cũng đều tiêu vong một cách vĩnh viễn. Ngũ chú cũng gọi là ái chú. Khổ vì ái chú, đó là phiền não kiến ái. Dục ái chú là phiền não dục ái. Sắc ái chú, tức phiền não sắc ái. Vô sắc ái chú là phiền não vô sắc ái. Vô minh ái chú, tức phiền não vô minh ái. Năm thứ ái chú vừa kể. Mỗi loại ái chú là mỗi loại phiền não. Tại sao gọi là chú? Chú hàm nghĩa kiên lao, ở yên một chỗ, kiên cố bất động, có nghĩa kiên cố và lâu dài. Kiến ái là sự tham ái về cảnh giới mà ta đã chứng nghiệm qua, rồi san tâm tham luyến cảnh đó. Khi chưa chứng kiến thì tâm tham ái này chưa san, nay đối cảnh rồi thì san tâm luyến ái, đây gọi là kiến ái chú. Dục ái chú là ái chú của cõi dục. Sắc ái chú thuộc cõi sắc giới. Vô sắc ái chú thuộc cõi vô sắc giới. Chúng sanh ở cõi trời vô sắc giới này tuy thọ mạng rất dài, nhưng vẫn chưa đoạn diệt phiền não, chưa dứt được vô minh. Nếu còn vô minh ái chú thì có phiền não vô minh gọi là khổ vô minh. Vô minh khổ, vô sắc ái khổ, sắc ái khổ, dục ái khổ, kiến ái khổ. Năm thứ ái này là năm thứ khổ mà chúng sanh thường chấp chặt kiên cố để ăn chú, nên gọi chung là ngũ chú. Nếu giảng về các phiền não của ngũ chú cho thật tường tận, đầy đủ, thì giảng bao lâu cũng không hết. Cho nên ở đây tôi chỉ nhắc tới một số danh từ của các món đó mà thôi. Nói tới nhị tử thì những ai chưa từng nghe kinh liền cho rằng nhị tử là chết hai lần. Không phải vậy. Đây ý nói về hai loại sanh tử, phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Phần đoạn có nghĩa như sau: quý vị có phần của quý vị, tôi có phần của tôi. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có phần của mình, gọi là phần. Còn đoạn là đoạn thân, quý vị có đoạn thân của quý vị, tôi có đoạn thân của tôi, gọi là đoạn. Chữ đoạn có nghĩa là một khoảng hạn định nào đó, từ ngày sanh ra cho tới ngày chết là một đoạn. Về thân thể thì từ khoảng chân lên tới đỉnh đầu cũng là một đoạn. Sanh tử áp dụng cho trường hợp này gọi là phần đoạn sanh tử. Khi chứng được quả vị thứ tư là A-la-hán thì dứt được phần đoạn sanh tử, nhưng chưa giải quyết xong biến dịch sanh tử, tới hàng Bồ-Tát mới liễu thoát biến dịch sanh tử. Bồ-Tát là một danh xưng rất thần thánh, Người Hoa gọi ngắn gọn là Bồ Tát, nếu gọi cho đầy đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Có người không phải là Bồ Đề Tát Đoả, nhưng tự xưng là Bồ Đề Tát Đoả. Có vị là Bồ Đề Tát Đoả, nhưng các ngài không tự thừa nhận mình là Bồ Đề Tát Đoả. Quý vị thấy rất là kỳ quái phải không? Vậy cuối cùng là sao? Là không phải do họ nói, phải hay là không phải? Vì đã không phải là Bồ Tát, thì là không phải rồi. Dù họ có cho là phải cũng vô ích. Nếu thật là Bồ Đề Tát Đoả, quý vị khỏi cần phải nói là Bồ Đề Tát Đoả, thì đó cũng là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề Tát Đoả không tự đi truyền rao hay quảng cáo trên báo nói, quý vị có nhận ra tôi không? Tôi là Bồ Tát nè. Đây không phải thế. Vậy là sao? Bồ Đề Tát Đoả phải có tâm Bồ Tát, tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh. Đây không phải là chuyện chỉ nói trên đầu lưỡi như tôi là Bồ Tát đây. Nếu nói như vậy thì quý vị không là gì mà chỉ là một tên ma chướng quỷ, nghiệp chướng quỷ, và giống như bị các loại ngoại đạo tà thần nhập, rồi tự ngụy trang nói tôi là Quan Thế Công đây. Thật ra y là tiểu quỷ, thậm chí đến tiểu quỷ cũng không bằng, mà là một loài súc vật biến hóa, là loại tà chi tà kiến, hoàng bì tử tức chuột. Chính như trong Kinh Pháp Hoa có nói về loại chuột hoàng thục lang, giả mạo là thần này thần nọ. Bậc Bồ Tát chân chắn sẽ không nói hãy nhìn tôi là Bồ Tát đây. Thí dụ như khi tổng thống du lịch tới một nơi nào đó, ông không cần phải giới thiệu tôi là tổng thống nước Mỹ. Tổng thống nước Mỹ tới đây, quý vị có biết tôi không? Nếu là tổng thống thì không cần phải nói mà mọi người đều biết ông cả. Vì thế chúng ta không cần thiết phải lên báo quảng cáo tôi là Bồ Tát. Cho nên nếu quý vị là Bồ Đề Tát Đoả, tức người khác cũng biết mà không phải, người ta cũng biết luôn, có gì chứng minh là Bồ Đề Tát Đoả đây? Tôi nói cho quý vị biết, Bồ Đề Tát Đoả là vị không có hai loại sanh tử. Phần đoạn sanh tử đã không và biến dịch sanh tử cũng hết. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Sanh tử biến dịch nghĩa đơn giản là trong định, không có một niệm sanh hay niệm diệt nào. Cho nên nói, na già thường tại định, không khi nào mà không ở trong định. Tức thường thường ở trong định có nghĩa là chấm dứt sanh tử, hết phần đoạn và sanh tử biến dịch mới là Bồ Đề Tát Đoả thật sự. Nhưng quý vị không nhận ra ngài. Diệu màu chính là ở điểm này. Quý vị sẽ không nhận ra vị Bồ Tát chính thật đó đâu. Nếu quý vị nhận ra ngài thì chính quý vị cũng là Bồ Đề Tát Đoả đấy. Chân thực bất hư các hướng tiền, chứng được phần đoạn sanh tử, giải quyết được biến dịch sanh tử, ngũ trú đã xong, nhị tử tiêu vong, tới được chỗ này mới là thật trừ mọi khổ nạn và chấm dứt vòng luân hồi. Được như vậy mới có thể gọi là Bồ Tát chân chắn, không phải là thứ Bồ Tát giả. Quý vị có muốn làm Bồ Tát chăng? Muốn vậy các vị phải gấp rút tiến tới tu hành, tinh tấn và dũng mãn tiến tu, chớ đừng học thói lười biếng của mấy vị sa di, tỳ kheo hay cư sĩ kia, suốt ngày chỉ biết ngủ nghỉ, mắt nhướng không lên. Dĩ thượng hiển thuyết thâm bát nhã, ở trên giảng về tâm kinh bát nhã, đó là hiển thuyết. Còn vài câu kinh văn phần dưới đây là mật thuyết. Lược giải Đông Tây Tổ Sư Thiền. Những câu kệ tụng tôi nói ở phía trên là lược giảng về phương pháp tọa thiền của các tổ sư phương Tây cũng như phương Đông. Phương pháp tọa thiền đó như thế nào? Câu tụng đầu tiên đã nói như sau: hồi quang phản chiếu quán tự tại, giác ngộ hữu tình tức tát đoả. Chúng ta phải hồi quang phản chiếu. Ai ai cũng có đức tướng trí huệ Như Lai, chỉ vì chấp trước vọng tưởng mà không chứng đắc được. Vậy muốn đạt được trí huệ đó, chúng ta phải giải trừ chấp trước và hồi quang phản chiếu, cũng như đọc cho thuộc lòng các câu kệ tụng và thường thường tham thiền tĩnh tọa. Đạo lý của các vị tổ sư phương Đông cũng ở trong đó, đạo lý của các vị tổ sư phương Tây cũng ở trong đó. Lúc trước khi nói Đông và Tây là ám chỉ phương Đông là Trung Hoa, phương Tây là Ấn Độ. Thật ra Đông phương, Tây phương không phải Ấn Độ mà cũng không phải Trung Hoa. Vậy là ở đâu? Ngày nay người ta không hiểu như vậy nữa, mà Đông là hướng Đông, Tây là hướng Tây. Phương hướng vẫn không thay đổi, nhưng cảnh giới thay đổi. Hiện tại Tây phương cần phải xuất hiện tổ sư, vì tổ sư ở Đông phương đã có nhiều rồi, nhiều đến nỗi giống như nước chảy tới phương Tây. Do đó bất cứ ai muốn làm tổ sư
thì 不要经过的睡大觉，就可以办得到了。
thì đừng có ngủ nhiều quá là có thể làm được. Hiện nay phương Đông cũng không phải Đông, Tây cũng không phải Tây, cho nên không phải Đông Tây và Nam Bắc cũng không luôn. Tại sao? Vì một khi giác ngộ thì Đông chẳng phải Đông, Tây chẳng phải Tây, Nam Bắc cũng chẳng phải Nam Bắc. Tại sao? Bởi hiện nay chúng ta có sự quan hệ với mặt trăng, cho nên chúng ta từ vị trí bên đây lại không biết là về hướng nào, nên chẳng còn chỗ nào gọi là Đông, Tây, Nam, Bắc. Bây giờ chúng ta là chỗ khởi nguyên, là điểm trung tâm. Tuy nhiên, gọi là trung mà không có trung, nó biến thành đại, mà không có cái gì ở ngoài nó, và là tiểu mà không có gì ở trong nó, đều không có lớn nhỏ, cũng không có trong ngoài. Như tôi đã nói ở phía trước rằng,
Vũ đa, vũ xiao, vũ nội ngoại, tự siêu, tự liệu, tự an bài.
Vô đại, vô tiểu, vô nội ngoại, tự tu, tự liễu, tự an bài. Nếu tới được cảnh giới này thì các vị có thấy là quá nhiệm màu lắm không? Thực là chẳng còn chút gì rắc rối, chẳng còn chút gì phiền não nữa. Thế nhưng tới các cảnh giới không lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài, cuối cùng nó là cái gì? Nếu quý vị hiểu được thì tôi chẳng cần nói ra, quý vị cũng biết. Còn như không hiểu được thì dù tôi có nói, quý vị cũng vẫn chẳng thể hiểu được.